Bây giờ là 8 giờ 31 phút ở Texas và trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Vấn đề hôm nay. Và vấn đề hôm nay chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức Boat People SOS trên đường dây thường lệ vào mỗi ngày thứ năm. Và bên Dallas thì có Quang Hưng. Trước hết xin chào anh Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, chào anh Huy Cường và anh Quang Hưng. Và tất cả quý
thính
giả thân mến.
Vâng, xin được kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường và quý thính giả khắp nơi. Mấy ngày hôm nay ở bên Dallas lạnh lắm anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhưng mà bên Virginia thì bây giờ các nhà làm luật, các dân biểu cũng như là các thượng nghị sĩ thì trở lại làm việc rồi. Cho nên là Hoa Thịnh Đốn bây giờ chắc là cũng bận rộn lắm phải không thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Vâng, ở vùng này thì lúc nào cũng bận rộn anh Quang Hưng ơi. Đất nước Hoa Kỳ là một cái đại cường ở trên thế giới, do đó không những phải lo những cái chuyện nội bộ của Hoa Kỳ, mà bất kỳ có chuyện gì xảy ra mà bất ổn ở trên thế giới, Hoa Kỳ đều phải quan tâm và nhiều khi còn phải nhúng tay vào. Chẳng hạn như các cái trường hợp mà nhà nước Hồi giáo hiện nay thì Hoa Kỳ đã muốn rút ra khỏi vùng Trung Đông, bây giờ lại phải quay trở lại, và Tổng thống Obama đã đề nghị Quốc hội cho Hoa Kỳ tham chiến mạnh mẽ hơn, trở lại vùng Trung Đông. Và cái điều đó cho thấy rằng là một đại cường nó cũng có nhiều cái điểm nhức đầu của nó đó, thưa anh Quang Hưng và anh Huy Cường.
Đó là nói về những tổ chức tôn giáo cực đoan quá khích, nhưng mà mình nói về tất một số các chính quyền độc tài hoặc là các chính quyền như là cộng sản đối với cái sự đàn áp tôn giáo của họ, thì chính quyền Hoa Kỳ có dùng cái biện pháp nào để mà kiểm soát hoặc là theo dõi không? Hình như là mới có một ông đại sứ lưu động về vấn đề tự do tôn giáo được đưa ra, phải không thưa anh Thắng?
Dạ vâng, vâng. Đây là một cái chức vụ mà đã được Quốc hội thành lập từ năm 1998 với lại cái đạo luật gọi là đạo luật về tự do tôn giáo quốc tế. Và trong cái đạo luật này thì nó có một số cái điều khoản rất là quan trọng đối với lại những ai mà quan tâm đến tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Thứ nhất là thành lập một cái văn phòng ở trong Bộ Ngoại giao đặc trách về vấn đề theo dõi tình trạng tự do tôn giáo ở trên toàn thế giới, và phải có báo cáo hàng năm cho Quốc hội Hoa Kỳ rằng quốc gia nào vi phạm ở mức độ nào, hoặc là tôn trọng tự do tôn giáo ở mức độ nào, và những quốc gia nào mà có cái sự vi phạm một cách trầm trọng, có hệ thống và tiếp diễn ấy, thì sẽ phải đưa vào cái danh sách gọi là các quốc gia cần quan tâm đặc biệt, hoặc là chúng ta hay gọi tắt là CPC, tức là viết tắt của chữ Country of Particular Concern. Một khi mà vào danh sách CPC thì cái đạo luật đó nó lại chỉ định ra rằng sẽ bị chế tài, mà nó có khoảng mười mấy cái điều khoản chế tài từ nhẹ đến nặng, nếu mà vẫn không thay đổi thì càng ngày càng nặng hơn. Trước đây Việt Nam năm 2004 và 2005 đã bị 2 năm liền ở trong danh sách này, và do đó đã phải nhượng bộ bằng cách là đưa ra thông qua và đưa ra ban hành cái gọi là cái pháp lệnh về tôn giáo và tín ngưỡng. Tuy nhiên họ cũng chẳng thực hiện đến đâu cả, thành ra lần này chúng ta lại có cơ hội để vận động đưa Việt Nam trở lại danh sách này. Và thưa anh Quang Hưng với Huy Cường, một trong những cái biện pháp chế tài nói rõ rằng Hoa Kỳ không được gia tăng mậu dịch với quốc gia nào mà bị chỉ thị chỉ định là CPC. Và nếu như vậy thì Việt Nam mà vào CPC thì coi như cái hiệp ước mậu dịch xuyên Thái Bình Dương nó sẽ tiêu tùng với Việt Nam, bởi vì cái biện pháp chế tài không cho phép chính phủ Hoa Kỳ phát triển mậu dịch. Trong khi đó, cái hiệp ước về mậu dịch đối tác xuyên Thái Bình Dương là TPP đó, thì nó lại là phát triển mậu dịch, là hai cái nó chọi nhau. Và cái điều thứ hai là thành lập ra cái ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, một cái cơ cấu hoàn toàn độc lập, cũng có nhiệm vụ báo cáo cho quốc hội hàng năm và tổng thống hàng năm với những cái đề nghị tương tự như là bên văn phòng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Tại sao lại có một cái ủy hội, đã có văn phòng lại còn có ủy hội? Tự vì quốc hội nghĩ rằng cái văn phòng ở trong Bộ Ngoại giao có thể bị chi phối vì nhiều lý do khác nhau, có thể vì quyền lợi mậu dịch, vì quyền lợi quốc phòng, vì quyền lợi địa chính trị mà Bộ Ngoại giao thiếu sự trung thực. Do đó quốc hội đã thành lập các ủy hội hoàn toàn độc lập. Và rồi cái điểm cuối cùng rất quan trọng đó là chúng tôi cũng đã vừa mới trình bày, cái điểm thứ ba quan trọng ở trong đó là biện pháp chế tài đối với những quốc gia nào mà vi phạm trầm trọng và đã được đưa vào danh sách CPC hoặc là bị đưa vào danh sách CPC thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cần phải theo dõi và áp dụng những biện pháp chế tài, tổng thống phải áp dụng những biện pháp chế tài, leo thang từng cấp một. Và đấy là cái điểm rất là quan trọng. Từ bấy lâu nay, cái vai trò của cái người đại sứ lưu động, tức là giám đốc chịu trách nhiệm cái văn phòng về tự do tôn giáo quốc tế bị bỏ trống, bởi vì sau khi cái người trước từ chức đó, thì quốc hội cũng chậm trễ mà tổng thống Obama cũng chậm trễ trong vấn đề đề cử một người thay thế. Và may mắn là thứ sáu tuần rồi, ông David Rubenstein, ông Rabbi David Saperstein là một chức sắc bên đạo Do Thái đã được tuyên thệ nhậm chức bởi Ngoại trưởng John Kerry, và chúng tôi là một trong những khách được mời để mà tham dự cái buổi lễ nhậm chức này.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi được biết đó là ông tân đại sứ lưu động Saperstein này đã dự trù là sẽ đến Việt Nam vào cái tháng 5 trong năm nay để mà ông quan sát xem coi là cái tình hình về đàn áp tôn giáo ở Việt Nam như thế nào. Nhưng mà anh cũng biết được rằng là Cộng sản Việt Nam họ rất là tinh vi. Nếu mà có một viên chức về đi thị sát như vậy thì chắc chắn là họ cũng phải che giấu, hoặc là ông đại sứ này làm cách nào mà có thể được tự do đi lại để mà có thể chứng kiến được những cái cảnh tự do mà bị đàn áp tôn giáo, nhất là bên cái vùng vùng sâu vùng xa đó, thì liệu là chúng ta phải làm sao, bằng cách nào để mà có thể tiếp xúc với ông ấy để mà đưa ra những cái bằng chứng cụ thể về vấn đề đàn áp tôn giáo tại Việt Nam được tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Vâng, cái điều này rất đúng. Tuy nhiên họ chỉ áp dụng được các cái gọi là quỷ kế ấy nếu như một người hoàn toàn không biết gì, và thứ hai nếu như đã không có những thông tin trung thực trước đó. Cả hai yếu tố này phía chính quyền Việt Nam không còn hội đủ nữa. Bởi vì thứ nhất là năm ngoái chúng tôi đã làm việc rất chặt chẽ với cái văn phòng của vị báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo quốc tế hoặc tín ngưỡng, thì ông giáo sư Heiner Bielefeld, tức là vị báo cáo viên đặc biệt đó, có cái vai trò tương đương với ông Saperstein nhưng mà ở tại tầm vóc là Liên Hợp Quốc, trực thuộc cái ủy hội nhân quyền Liên Hợp Quốc, cái hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc mà Việt Nam hiện nay đang là thành viên. Thì ông ta đi Việt Nam và Việt Nam cũng tìm mọi cách để mà ngăn chặn, không cho gặp, nhưng mà họ không biết rằng trước khi đến Việt Nam thì ông Bielefeld đã nhận được rất nhiều thông tin từ trong nước. Bởi vì chúng tôi đã huấn luyện trước đó khoảng 200 người thuộc các cái cộng đồng tôn giáo khác nhau mà đang bị đàn áp, để họ thực hiện những cái bản báo cáo đúng với quy trình, đúng với thủ tục, đúng với tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc, và ông ta đã biết khá rõ. Thứ hai là chúng tôi cũng đã sắp xếp để ông ta gặp trước một số người gọi là nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo một cách trầm trọng, cực kỳ trầm trọng đó, trước khi ông ta đặt chân vào Việt Nam. Và thứ ba là trong suốt cái hành trình của ông ta để mà đi thị sát đó, thì ông ta đã gặp gỡ rất nhiều những người mà chúng tôi đã sắp xếp. Chúng tôi ước lượng cũng phải cỡ khoảng 80 đến 100 người là nhân chứng. Và rồi Việt Nam vẫn càng ngày càng leo thang để ngăn chặn. Nhưng mà khi ấy đó, thì cái sự ngăn chặn của họ nó trở thành rất là lộ liễu, bởi ông ta biết hết rồi, biết nắm vững. Và cái hành động mà ngăn chặn nó khẳng định rằng cái tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam rất là tồi tệ, thành ra những cái hành động của chính quyền Việt Nam nó nhấn mạnh thêm, nó tái khẳng định những cái điều gì mà ông ta đã biết qua các cái buổi nói chuyện với những nhân chứng, qua những cái tài liệu, những bản báo cáo mà ông ta đã đọc từ trước. Thành ra cái đó Việt Nam càng ngăn chặn thì càng thất thế, thì càng hố và càng thuyết phục ông Bielefeld là tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam rất tồi tệ. Và mới cách đây khoảng vài tuần thôi, ông Bielefeld đã ra một cái bản phúc trình chính thức, và cái nó rất nhiều cái chi tiết mà trước bây giờ chưa bao giờ có ở trong bất kỳ một bản báo cáo nào về tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam. Chúng ta có thể tóm tắt lại cái bản phúc trình ấy bằng một cái câu nói rằng ở Việt Nam không có tự do tôn giáo cho những cộng đồng tôn giáo độc lập. Thành ra cái kết luận đó thì ông Saperstein của Hoa Kỳ không thể nào mà nói ngược lại. Ông Saperstein của Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu biết và cũng bắt đầu nhận được những cái thông tin y hệt như là trước đây ông Bielefeld của Liên Hợp Quốc đã nhận. Và tuần tới thì sẽ có một phái đoàn do chúng tôi sắp xếp của nhiều những người chuyên môn và những người lãnh đạo các tôn giáo khác nhau sẽ đến Hoa Thịnh Đốn để mà gặp, tiếp xúc với ông Saperstein để trao đổi, để bắt đầu có một cái tiến trình làm việc chuẩn bị cho chuyến đi của ông Saperstein thị sát Việt Nam vào tháng 5 tới đây.
Và thưa với anh Thắng, thì mà mình bước sang một đề tài khác, trong lúc mà chắc là thế nào tuần sau thì mình cũng có những cái kết quả về cái chuyến đi của ông hay. Và trở lại với lại những tổ chức vào tháng 6 này của những ngày từ 18, 19, 20 thì không biết là Both People SOS đã có những tiến triển như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, ngày 18 là ngày tổng vận động ở tại Quốc hội Hoa Kỳ là chính, bởi vì những cái thương thảo giữa hành pháp Hoa Kỳ với lại Việt Nam, nếu dù cho có thành tựu đi thì cũng vẫn phải được phê chuẩn bởi Quốc hội Hoa Kỳ. Thành ra Quốc hội Hoa Kỳ nắm cái vai trò rất là quan trọng. Nói như vậy không có nghĩa rằng chúng ta không vận động bên Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao. Và thực sự như vừa mới trình bày, cuộc vận động đã khởi đầu và đang tiếp diễn. Chúng tôi đã gặp ông Saperstein ngay từ khi ông ta vừa mới nhậm chức xong vài phút. Chúng tôi đã gặp và đã nói chuyện. Trước đó chúng tôi đã gặp bên Bộ Ngoại giao nhiều lần, và sắp tới đây tuần tới lại có một phái đoàn đến gặp không những ông Saperstein mà cả Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế để mà vận động. Chính ủy hội này cũng sẽ có một phái đoàn đi Việt Nam, và rồi chúng tôi cũng sẽ gặp trước một số các vị dân biểu để bàn luận những cái gì cần phải thực hiện từ giờ đến tháng 6. Thì cái ngày 18 tháng 6 đó, chúng tôi kỳ này cố gắng vận động làm sao có được khoảng 1.000 người tham dự. Và rất rất đặc biệt, lần này chúng ta sẽ có những cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến ở Việt Nam sẽ cùng nhập cuộc với chúng ta. Chúng tôi đã liên lạc được với hai tổ chức toàn quốc của họ, và họ hoàn toàn ủng hộ cái cuộc vận động của chúng ta ngày 18 tháng 6. Và chúng tôi tin rằng sẽ đạt được cái con số là 1.000 hoặc trên 1.000. Với con số trên 1.000 này mà chúng ta vào những cái tòa nhà của Quốc hội, những nơi làm việc đó, thì nó sẽ chật ních, nó sẽ tràn ngập và nó tạo được một cái sự chú ý cần thiết nơi các vị dân biểu và thượng nghị sĩ, nhất là khi mà họ đang dục dịch chuẩn bị cho cái cuộc tranh cử vào năm 2016, cuộc tổng tranh cử ở tại Hoa Kỳ. Thành ra đây là cái vận hội, cái cơ hội hiếm có của chúng ta để mà vận động. Ngày 19 tháng 6 là cái ngày để mà chúng ta vinh danh và tri ân những ai mà đã cho chúng ta cái cuộc sống, cái sự sống, cái cuộc sống và cái cơ hội để phát triển, cũng như cái giấc mơ, được quyền mơ ước về tương lai. Thì cái này không phải tự dưng mà chúng ta có những người tị nạn bình bồng ở trên biển cả, những người tị nạn nheo nhóc ở trong các trại tạm dung, đâu phải đùng một cái ở trên trời rơi xuống mà chúng ta có được ngày hôm nay. Và cái đó là do biết bao nhiêu công lao, công ơn của những người đã giang tay ra bảo vệ và cứu vớt chúng ta. Thì thứ nhất đó là đất nước Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ, những người đứng ra làm những người bảo trợ cho những cái đợt đi di tản năm 1975. Thứ hai là những chiến binh Hoa Kỳ đã cùng với chúng ta tranh đấu, chiến đấu để bảo vệ lý tưởng tự do ở miền Nam. Và quan trọng nhất đó là những quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa rất kiên cường, rất can trường, tranh đấu trong 21 năm để bảo vệ một nửa đất nước còn lại không bị giặc Tàu xâm chiếm, nuốt chửng đất nước, tổ quốc. Tất cả những điều ấy chúng ta phải vinh danh và tri ân. Đấy là cái ý nghĩa chính của ngày 19 tháng 6 mà cũng là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, có những cái ý nghĩa ngầm ẩn, những cái mục tiêu mềm mà chúng tôi muốn đạt được qua cái ngày này, đó là chúng ta muốn chứng tỏ cho người dân Hoa Kỳ và đặc biệt các chính khách Hoa Kỳ rằng cộng đồng người Việt đã trưởng thành và có thể có đủ năng lực tập hợp với nhau ở trên toàn quốc Hoa Kỳ để mà thực hiện cùng một lúc từ nhiều nơi đổ về bốn sinh hoạt tầm vóc quy mô quốc gia và quốc tế. Có như vậy thì họ mới nể trọng chúng ta và lắng nghe chúng ta. Và cái điều này rất rõ bởi vì những cái vị dân biểu thượng nghị sĩ khi mà chúng tôi giới thiệu rằng bên cạnh cái cuộc tổng vận động ngày 18 tháng 6, chúng tôi muốn mời họ đến Kennedy Center vào ngày 19 tháng 6 để kỷ niệm cái ngày sinh nhật của cộng đồng người Mỹ gốc Việt là 40 năm đó, thì họ tròn mắt và rất ngạc nhiên và rất nhiều người sẵn sàng ủng hộ. Đến ngày hôm nay là 29 vị dân biểu thượng nghị sĩ không những ủng hộ mà đã tình nguyện đứng ra để mà làm đồng chủ tịch danh dự cho các cái sinh hoạt ngày 18, 19 và 20 tháng 6 tới đây. Thì đó là cái ý nghĩa. Nói gọn lại thì chúng ta thực sự một phần cũng muốn khoe với lại người dân Hoa Kỳ nói chung, bạn bè chúng ta ở các sắc dân khác ở đất nước Hoa Kỳ và đặc biệt với chính giới Hoa Kỳ rằng chúng ta trong 40 năm đã có rất nhiều thành tựu, và thành tựu quan trọng nhất là chúng ta biết cách làm việc với nhau. Nhưng mà chúng ta phải khoe khéo một cách tinh tế để nó không lộ liễu, nó không chơi chẽn rằng tất cả những cái sự mà thành đạt này là chính nhờ quý vị mà chúng tôi mới có. Và như vậy chúng ta sẽ lôi kéo họ đứng cùng với chúng ta để mà thực hiện cái phần 2 của cái cuộc mà chúng tôi gọi là cái hành trình đến tự do. Cái phần 2 đó là biến cái hành trình đến tự do của mỗi cá nhân chúng ta thành cái hành trình đến tự do của cả dân tộc Việt Nam. Chúng ta rất cần đất nước Hoa Kỳ, nhân dân Hoa Kỳ, các chính khách Hoa Kỳ, các cựu chiến binh Hoa Kỳ tiếp tục yểm trợ chúng ta trong cái phần 2 này của hành trình đến tự do. Mà qua ngày 20, thưa anh Quang Hưng và anh Huy Cường, là cái ngày của tương lai, ngày của giới trẻ. Cả ngày là cái hội nghị toàn quốc của những người Việt lãnh đạo Mỹ Việt. Thì phần lớn là những người trẻ, được ước lượng khoảng 300 giờ đến 400. Những người trẻ, những người đã thành đạt trong mọi lĩnh vực, từ chính trị đến kinh doanh, đến xã hội, sẽ tụ về với nhau để mà quyết tâm đẩy cộng đồng, thúc đẩy cộng đồng chúng ta thăng tiến trong ba lĩnh vực ấy, cũng như hướng dẫn những người trẻ hơn để mà bắt đầu chuẩn bị bước ra lãnh đạo, nhận đảm nhận cái vai trò lãnh đạo ở trong cộng đồng và đồng thời đóng góp tiếp tục cho cái cuộc tranh đấu cho dân chủ, tự do và nhân quyền ở Việt Nam. Và chúng tôi rất mừng là càng ngày càng đông người trẻ, những người trẻ ấy càng ngày tuổi càng trẻ, thậm chí có những em 16 tuổi, 14 tuổi cũng đã chứng tỏ được cái tài năng, cái thiên sứ lãnh đạo của mình và cái tâm nguyện của mình đối với cộng đồng và đất nước. Và rồi cuối cùng cái chiều ngày 20 tháng 6 là cái ngày hội ngộ của thuyền nhân của người tị nạn, bởi vì ít ai để ý và biết rằng ngày 20 tháng 6 mỗi năm đều là cái ngày quốc tế tị nạn, và chúng tôi sẽ có một cái dạ tiệc để mà đánh dấu 35 năm hoạt động của BPSOS gắn liền với lại cái làn sóng tị nạn người Việt tị nạn đi khắp nơi trên thế giới và đặc biệt đến Hoa Kỳ trong suốt 35 năm qua. Và cũng xin nhắc nhở thêm một điều nữa là ngày 21 tháng 6 là ngày hôm sau là ngày lễ của các người cha, thành ra không có gì quý hơn là chính những người con, những người vợ mời người cha, người chồng của mình tham gia bốn cái sinh hoạt đầy ý nghĩa trong 3 ngày 18, 19 và 20 tháng 6 tới đây.
Vâng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi nghe từ cái câu chuyện của anh đó thì thấy rằng là cái ngày 18 tháng 6 cho đến ngày 20 tháng 6 có nhiều cái chương trình quá, chẳng hạn như là thứ nhất là tri ân những quân nhân Mỹ cũng như là Việt, rồi sau đó là cái ngày quốc tế người tị nạn, rồi cũng là cái ngày ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi lại có vấn đề giới trẻ, rồi sau đó lại có cái ngày lễ cha. Đây đây là một trong những cái buổi sinh hoạt rất là lớn. Và chúng tôi thấy đó là một trong những cái chương trình lớn như vậy thì cái việc mà tốn kém nó cũng nhiều lắm phải không thưa tiến sĩ Quý Đình Thắng? Nghe nói là cái trung tâm Kennedy như vậy đó là cứ một lần tổ chức như vậy cũng tốn khoảng vài trăm ngàn đô la. Vậy thì cái ngân sách đó như thế nào ạ? Thưa tiến sĩ Quý Đình Thắng, mình có thể những người tham gia họ đều phải mua vé hay sao thưa anh?
Dạ vâng, thưa đúng. Thưa anh Quang Hưng và anh Huy Cường và tất cả quý khán giả thân mến, trung bình một cái buổi trình diễn mà tầm vóc đó ở tại Kennedy Center là có khoảng nửa triệu Mỹ Kim về phí tổ. Và chúng tôi tìm mọi cách để mà cắt giảm, nhưng mà không thể cắt giảm đến cái mức độ mà nó không còn cái phẩm chất nữa. Thành ra cái ngân sách của chúng tôi ước lượng là cũng khoảng từ 320 đến 350.000 Mỹ Kim. Những cái người mà chúng tôi mời, những cái nghệ sĩ biểu diễn đó, phần lớn là những cái người họ hoàn toàn tình nguyện, họ không nhận một cái thù lao nào hết, kể cả người Việt và người Mỹ. Nhưng mà tất cả những cái chi phí mà đưa họ về, rồi cần phải có cái sân khấu, cần phải có cái phông dàn dựng lên, rồi phải có những cái người gọi là producer chuyên nghiệp, bởi vì đấy là những cái điều kiện của Kennedy Center. Họ không muốn chúng ta làm lộn xộn, rồi mất uy tín của một cái trung tâm biểu diễn nghệ thuật quốc gia Hoa Kỳ. Thành ra tất cả những cái điều ấy cộng lại, và rồi còn ánh sáng, rồi âm thanh, và rồi cần phải có cái projector rất lớn, cực lớn, cái màn ảnh cực lớn, vân vân, thu hình này kia, cứ mỗi thứ cộng lại như vậy nên là nó lên thành ra khoảng 320 đến 350.000 Mỹ Kim. Và quý vị có thể tưởng tượng được không, rằng nếu mà chúng ta thu hình rồi mà bán một cái đĩa CD thế đó, dù bán một cái thôi thì cũng phải đóng nạp cho Candy Center là 5.000 Mỹ Kim. Cái tiền là tiền hoa hồng, sử dụng cái nơi trốn của Candy Center để mà thu hình, dù bán đi ra ngoài một đĩa nhạc, một cái DVD thì cũng phải trả 5.000 Mỹ Kim. Và sau đó thì cứ mỗi một đĩa thì lại phải đóng vào cái Candy Center là một Mỹ Kim nữa. Thành ra tất cả mọi thứ đó cộng lại, chúng tôi thực sự là không tưởng tượng được là nó tốn kém như vậy. Khi mà bắt đầu cái dự án này cách đây cũng khá lâu, bắt đầu điều đình với Candy Center, nhưng mà chúng tôi thấy rằng hiếm hoi lắm mới giữ được cái ngày 19 tháng 6 ở cái trung tâm hết sức là tầm vóc quốc gia và quốc tế này. Thành ra chúng tôi đánh liều, và bây giờ chỉ còn cách là cầu mong rằng đồng bào chúng ta cũng có nhiều người hiểu được cái sự liều ấy, cùng với chúng ta liều vì vấn đề đất nước, vì cái bộ mặt, cái thể diện của cộng đồng chúng ta, và vì muốn rằng chúng ta tận dụng cái thế đứng của công dân Mỹ nhằm ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ, lôi kéo được quần chúng Hoa Kỳ, lôi kéo được các chiến binh Hoa Kỳ để cùng với chúng ta thực hiện cái phần còn lại của cái hành trình đến tự do, đó là hành trình đến tự do cho cả dân tộc Việt Nam. À vâng, để mà trả lời anh Quang Hưng thì chúng tôi sẽ bán vé, và nhưng mà vé thì không đủ đâu, không đủ sở hội. Thế là chúng tôi cũng đang đi kêu gọi cái sự đóng góp yểm trợ của các mạnh thường quân, những người có thể đóng góp 30, 50 vẫn là góp vào cái phần chung của tất cả chúng ta để mà thay đổi cộng đồng, thay đổi đất nước. Có những vị có khả năng hơn thì chúng tôi có những cái gói gọi là cái gói bảo trợ, thì có thể bảo trợ từ 1.000 đến 5.000, 25.000 hoặc là nhiều hơn. Thì chúng tôi đang rất cần những sự bảo trợ của những cái mạnh thường quân như vậy, cũng như sự đóng góp của tất cả địa phương, và nhắc nhở nhau về Hoa Thịnh Đốn để tham gia bốn cái sinh hoạt lịch sử chưa từng có trước đây, và tôi nghĩ rằng cũng sẽ không có trong thời gian sau này. Nhất là khi chúng ta nhiều người cũng cái tuổi càng ngày càng xế chiều, thì 5 năm sau có thể chúng ta không tham gia được nữa, hoặc 10 năm sau lại càng ít người trong chúng ta có thể tham gia được. Và đó tôi mong rằng huy động nhau, nhắc nhở nhau, lôi kéo nhau, thuyết phục nhau để cùng đổ về Hoa Thị Đốn. 40 năm chúng ta mới có một cơ hội, những người con cùng một mẹ Việt Nam, lạc loài tứ tán ở mọi phương trời, bây giờ cùng đổ về để mà tay bắt mặt mừng, vui vui, buồn buồn, tủi tủi, vui mừng với nhau, hội ngộ cho một cái lý tưởng chung, cao đẹp mà nó sẽ tồn tại trong nhiều thế hệ về sau.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã đến với quý thính giả của đài Singapore và Dallas trong chương trình vấn đề hôm nay và ngày hôm nay, và xin thưa nhà anh đúc kết chương trình ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, thưa anh Huy Cường, anh Quang Hưng và tất cả quý thính giả thân mến, chúng tôi nói ra thì nghe thấy có vẻ có nhiều sinh hoạt, nhưng mà thực sự nó có ba điều mà chúng tôi muốn chia sẻ để mà tất cả chúng ta nhìn lại chính mình và cảm thấy rằng mình rất có quyền để tự hào. Đó là cái lời mà chúng tôi chia sẻ với lại cộng đồng của chúng ta, đồng hương của chúng ta ở tại Richmond, là thủ phủ của tiểu bang Virginia, nhân cái dịp Tết đón xuân vừa rồi mà chúng tôi có hân hạnh đến tham dự. Chúng tôi lên tôi nói ngay rằng có ba điều kỳ diệu mà chúng tôi chia sẻ vào cái ngày đầu xuân. Cái kỳ diệu thứ nhất nó đang xảy ra ngay tại đây. Có cái cộng đồng người Việt ở Richmond 40 năm trước hoàn toàn không có bóng dáng người Việt, mà chỉ 40 năm sau thôi mà đã có một cộng đồng người Việt sinh động, rất thành công, rất trưởng thành, đến với nhau quây quần tụ hội và vẫn gìn giữ được cái nền văn hóa. Thì cái đó là một sự kỳ diệu, bởi chúng ta nhìn đến đất nước Do Thái, ta thấy họ lập quốc năm 48 và trong thời gian rất ngắn họ đã có một quốc gia. Thì người Việt chúng ta cũng tương tự như vậy, chỉ trong 40 năm mà người Việt chúng ta đã lan ra khắp cả thế giới, vượt khỏi cái mẫu đất hình chữ S của tổ tiên năm xưa. Bây giờ chúng ta bung ra khắp bốn phương trời, chỗ nào mà có một cái đất nước, một cái dân tộc mà tự do, dân chủ, nhân bản và phú thịnh, cường thịnh nhất trên trái đất này đều có bóng dáng của người Việt, đều có một cộng đồng người Việt. Cái đó không phải là một điều kỳ diệu hay sao? Những cái người mà ngày xưa hãy còn lênh đênh trên biển cả, không biết mình đi đâu, mặt mày lem luốc, hoàn toàn không có tương lai, và trong 40 năm thôi đã xây dựng được một cái cộng đồng ở trên toàn thế giới. Đó là cái điều kỳ diệu thứ nhất mà chính mỗi người quý vị đang ngồi ở trong hội trường này đã góp phần vào. Nếu chúng ta không nhận chân được điều ấy, chúng ta chưa đánh giá được sự kỳ diệu của chính chúng ta ngày hôm nay. Cái đó là ngày hôm nay. Nhưng mà cái sự kỳ diệu ấy không phải chỉ mới xảy ra ngày hôm nay, mà nó đã xảy ra trong cái lịch sử vận đại trước ngày hôm nay, là ngày hôm qua, là trước 75. Một nửa đất nước còn lại, chỉ còn có nửa đất nước thôi mà phải bảo vệ cái chủ quyền cho cả dân tộc. Tôi phải xây dựng lại cả triệu người di cư từ miền Bắc, phải xây dựng lại từ đâu, và người miền Nam bắt đầu có được cái sự độc lập ở miền Nam, phải đối đầu với cả với lực lượng quốc tế cộng sản mà trong 21 năm chỉ vừa đủ cho một đời người đến cái tuổi trưởng thành, chỉ 21 năm thôi mà đã xây dựng được một quân đội hùng mạnh, nền văn hóa, nghệ thuật, y tế, giáo dục, kinh tế, xã hội, vân vân. Dân nhìn lại đi, có 21 năm thôi mà gây dựng được cả một cái đất nước ở miền Nam là Việt Nam Cộng Hòa. Ấy không phải là kỳ diệu chứ còn là cái gì nữa. Có một sự kỳ diệu của nhân loại mà chúng ta không nhìn đến, không đoái hoài đến, không nói đến, không nhắc nhở đến, thì nó e rằng nó sẽ lạc đi mất ở trong cái quá khứ của lịch sử nhân loại. Chúng ta phải vinh danh, chúng ta phải nhắc nhở, chúng ta phải tri ân. Đó là cái điều kỳ diệu thứ hai. Và cái điều kỳ diệu thứ ba là cái điều kỳ diệu nó chưa xảy ra nhưng sẽ xảy ra nếu như chúng ta biết cùng nhau vận dụng cái thế đứng của mình, cái sức mạnh bị bỏ quên của mình, đó là cái thế công dân Party. Và cái điều ấy sẽ xảy ra vào tháng 6 này nếu chúng ta tập hợp lại với nhau được ở trên toàn quốc Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, để một lần khẳng định rằng chúng tôi đã trưởng thành, chúng tôi tri ân cả thế giới tự do, chúng tôi tri ân đất nước Hoa Kỳ, nhân dân Hoa Kỳ, các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã đưa chúng tôi, cho chúng tôi đến được bến bờ tự do, để chúng tôi kêu gọi quý vị cùng với chúng tôi đưa dân tộc chúng tôi đến bên bờ tự do. Thì đó là cái điều kỳ diệu thứ ba mà chưa xảy ra nhưng sẽ xảy ra nếu chúng ta thực hiện được. Thì bốn cái sinh hoạt vừa rồi nó đều nhắm vào để mà nhắc nhở lại cho chính chúng ta hai cái điều kỳ diệu. Thứ nhất là hiện nay của chính chúng ta. Thứ hai là nhắc nhở tri ân vinh danh cái kỳ diệu trước 75 là Việt Nam Cộng Hòa, và cùng nhau tâm nguyện thề nguyện với nhau rằng chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái điều kỳ diệu trong tương lai, đó là cho dân tộc Việt Nam của chúng ta đến được tự do, dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ vĩnh viễn từ nay.
Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng đã đến với quý thính giả của cả hai đài Singapore Houston và Dallas trong chương trình vấn đề hôm nay. Xin chào anh và xin hẹn gặp lại anh trong tuần tới.
Dạ vâng, vâng, xin chào anh Quang Hưng, xin chào anh Huy Cường và xin chào tất cả quý thính giả thân mến.